Chữ thôi vừa dứt, thân hình đã vọt tới trước mặt Trương Thúy Sơn, vung chưởng đánh vào ngực chàng. Trương Thúy Sơn, khi đang nghe lão nói, sớm đã ngưng tụ chân khí, ám vận công lực. Chợt, lúc chưởng của lão vừa đánh ra, liền giơ hữu chưởng, sử dụng miên chưởng sư môn tâm truyền chống đỡ. Hai chưởng đụng nhau, chỉ nghe khẽ bột một tiếng, chưởng lực bài sơn đảo hải của đối phương đã ào tới. Trương Thúy Sơn biết công lực của đối phương hơn mình quá xa, nên đã dự tính trước khi chỉ thủ không công, cầm cự được phút nào hay phút đó. Vì thế khi hai chưởng đụng nhau, chưởng của chàng bị đẩy lùi tám tấc. Tám tấc sai biệt đó khiến chàng phòng ngự càng thêm dễ dàng, bất kể Tạ Tốn vận kình thế nào, nhất thời cũng không phá được chưởng lực phòng ngự của chàng. Tạ Tốn đẩy ra liên tiếp ba luồng lực đạo, chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương yếu hơn mình rất nhiều, nhưng yếu mà không suy, nhẹ mà không kiệt. Chưởng lực của lão càng đẩy ra càng mạnh, song Trương Thúy Sơn vẫn chống đỡ được. Tạ Tốn bèn đưa tay trái ra, nhắm đỉnh đầu Trương Thúy Sơn mà đè xuống. Trương Thúy Sơn cánh tay trái hơi co lại, dùng chiêu hoành giả kim lương chống đỡ. Võ công phái Võ Đan vốn là lấy sự mềm khích làm sở trường, các phái khác không thể bị kịp. Võ công đôi bên tuy chênh lệch rất xa, nhưng Trương Thúy Sơn vận dụng tâm pháp sư truyền, Tạ Tốn nhất thời vẫn chưa làm gì được. Hai người đấu chưởng một hồi, Trương Thúy Sơn mồ hôi như tắm, người ướt đẫm, sốt ruột nghĩ thầm. Sao Ân Tố Tố còn chưa xuất thủ? Lão ta đang toàn lực tấn công ta. Ân Tố Tố mà phòng ngân châm vào các huyệt của lão, dù không hạ được lão, cũng buộc lão phải thu chưởng chống đỡ. Chỉ trong một sát na, lão sẽ lập tức bị trúng thương bởi chưởng lực của ta. Điều đó Tạ Tốn sớm đã nghĩ tới. Lão cứ ngỡ rằng khi lão dùng xong chưởng tấn công, Trương Thúy Sơn lập tức sẽ bị trọng thương. Ai ngờ chàng tuy trẻ tuổi mà nội công lại phi phàm, chống đỡ đến hết một tuần trà rồi mà chưa núng thế. Hai người tỉ thí chưởng lực, đồng thời nghe ngóng động tĩnh từ phía Ân Tố Tố. Trương Thúy Sơn ngưng khí ở ngực, không dám mở miệng gọi nàng. Tạ Tốn thì không đến nỗi đó, nói: "Tiểu cô nương, ngươi chưa động thủ là khôn, nếu không ta biến chưởng thành quyền thì ý trung nhân của ngươi sẽ đứt hết gân cốt." Ân Tố Tố nói: "Tạ tiền bối, chúng vãn bối bằng lòng đi theo tiền bối, mau thu chưởng lại đi." Tạ Tốn nói: "Trương tướng công nghĩ sao?" Trương Thúy Sơn sốt ruột hết mức, trong bụng kêu thầm: "Phóng ngân châm đi, phóng đi, cơ hội hiếm có này sao không nắm bắt?" Ân Tố Tố vội nói: "Tạ tiền bối, mau thu chưởng lại, nếu không vạn bối sẽ liều mạng với Tạ tiền bối đấy." Tạ Tốn kỳ thực cũng sợ Ân Tố Tố bất ngờ dùng ngân châm tập kích lão. Khoang thuyền chật hẹp, ngân châm nhỏ xíu trong bóng tối phóng ra, chỉ e vô thanh, vô hình, thật chẳng dễ gì mà đối phó. Dù lão có lập tức đánh chết Trương Thúy Sơn cũng không đạt được ý muốn. Lão nghĩ thầm: "Con bé kia tuy sợ uy thế của ta, không dám động thủ, chứ không thì trong tình cảnh này, chỉ e cả ba sẽ cùng phải chết." Bèn nói: "Nếu các ngươi không có ý khác, ta có thể sẽ tha mạng cho cả hai." Ân Tố Tố nói: "Tiểu nữ không hề có ý khác." Tạ Tốn nói: "Vậy ngươi hãy lập thệ thay hắn đi." Ân Tố Tố nghĩ một chút rồi nói: "Trương Ngũ Hiệp, hai ta không phải là địch thủ của Tạ tiền bối. Thôi thì mình theo Tạ tiền bối ra hoang đảo ở một vài năm. Với tài trí của mình, việc tìm ra bí mật của thanh đao Đồ Long đối với Tạ tiền bối hoàn toàn không phải là chuyện khó. Thôi, để muội lập thệ thay chàng vậy." Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: "Thề với chả thốt, mau phóng ngân châm, mau phóng ngân châm đi." Khổ nổi, chàng không thể mở miệng. Trong đêm tối chẳng có cách gì ra hiệu lệnh cho nàng. Huống hồ, cả hai tay đều đang dính chặt vào tay đối phương, muốn ra hiệu cũng chẳng được. Ân Tố Tố thấy Trương Thúy Sơn trước sau không lên tiếng, bèn nói: "Chúng tôi, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn quyết ý theo Tạ tiền bối sống trên hoang đảo cho đến khi tìm ra bí mật của thanh đao Đồ Long. Nếu chúng tôi có dị tâm, xin chịu chết dưới đao kiếm." Tạ Tốn cười nói: "Chúng ta là con nhà Võ, chết dưới đao kiếm thì có gì mà lạ chứ?" Ân Tố Tố nghiến răng nói: "Được, vậy thì tiểu nữ không sống đến 20 tuổi." Tạ Tốn cười ha hả thu chưởng về. Trương Thúy Sơn toàn thân thoát lực, ngồi bệt xuống sàn thuyền. Ân Tố Tố vội đánh lửa thắp đèn dầu, thấy mặt chàng vàng như nghệ, hơi thở yếu ớt, thì chàng cuống quýt lo sợ, vội rút khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt chàng. Tạ Tốn cười nói, đệ tử phái Võ Đan quả nhiên danh bất hư truyền, giỏi lắm. Trương Thúy Sơn giận Ân Tố Tố bỏ lỡ cơ hội hiếm có, không phóng ngân châm đánh địch, nhưng thấy nàng rưng rưng lệ, vẻ mặt đầy lo lắng. Quả thật, chí tình với chàng, thì cảm động thở dài, toan nói vài lời an ủi, bỗng thấy trước mắt tối sầm. Trong cơn mê man còn nghe loáng thoáng tiếng kêu của Ân Tố Tố. Lão Tạ kia, lão đánh chết Trương Ngũ Ca rồi, ta quyết liều mạng với lão. Tạ Tốn chỉ cười ha hả. Đột nhiên, thân hình Trương Thúy Sơn chao qua một bên, lăn đi mấy vòng. Có tiếng Tạ Tốn, Ân Tố Tố cùng hét lớn. Lẫn trong tiếng gió rít ồ ồ, tiếng sóng ầm ầm, tưởng như có hàng ngàn, hàng vạn con sóng cùng ập tới. Trương Thúy Sơn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, mồm mũi đầy nước mặn. Chàng vốn đang mê man, bị nước lạnh tạt vào người nên tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên là, chẳng lẽ đắm thuyền? Chàng không biết bơi, vội quờ quạng đứng dậy. Ván thuyền dưới chân chao mạnh qua một bên trái, nước trong thuyền hắt cả hai ra ngoài. Nhưng cuồng phong vẫn rú rít, xung quanh người toàn là nước biển. Chàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bỗng nghe Tà Tốn quát to. Trương Thúy Sơn, mau ra đuôi thuyền giữ tay lái. Tiếng quát ấy vang như sấm, trong cảnh gió to sóng cả vẫn toát ra đầy vẻ uy nghiêm. Trương Thúy Sơn không kịp nghĩ ngợi, nhảy ngay về phía đuôi thuyền. Chỉ thấy một bóng đen bay qua, một thủy thủ đã bị sóng lớn hất ra khỏi thuyền, xa tới mấy trượng, tiếp đó bị sóng cuốn mất tiêu. Trương Thúy Sơn chưa tới được đuôi thuyền, lại có một con sóng khác ập tới. Con sóng này không khác gì một bức tường nước khổng lồ, chỉ nghe ầm một tiếng, đã đánh văng mấy tấm ván thuyền bay đi. Lúc này, võ công khổ luyện một đời của Trương Thúy Sơn có dịp sử dụng. Hai chân chàng xuống tấn trên mặt sàn, như đóng đinh vào ván, không hề lay chuyển, chờ con sóng đi qua mới sải bước tới đuôi thuyền, giơ tay giữ chặt lấy tay lái. Chỉ nghe mấy tiếng phập phập rất mạnh, Tạ Tốn đã dùng lan nha bổng đánh gãy cột buồm chính và cột buồm đằng mũi. Hai cây cột buồm mang theo hai cánh buồm trắng rơi xuống biển. Nhưng gió quá lớn, lúc này tuy chỉ còn một cột buồm ở phía đuôi còn no gió, nhưng thuyền vẫn cứ nghiêng ngả, qua lại, quay cuồng rồi trồi hụp trên mặt biển. Tạ Tốn cố sức hạ cánh buồm đó xuống, mặc dù võ công đầy mình. Nhưng trước cái uy của sóng gió giữa đất trời, lão cũng đành thúc thủ vô sách. Cột buồm bị nghiêng sang trái, tới sát mặt nước. Tạ Tốn lớn tiếng chửi, lão tặc thiên kia, sóng gió chi dữ vậy? Xem chừng nếu do dự, thuyền sẽ bị lật úp. Tạ Tốn đành vung lan nha bổng, đánh gãy nốt cây cột buồm cuối cùng. Ba cột buồm đều gãy cả. Con thuyền giữa kinh đào, hải lãng, biến thành hồn ma vô chủ, chỉ theo gió mà trôi. Trương Thúy Sơn gọi to, Ân cô nương, nàng ở đâu? Chàng gọi mấy tiếng liền, không nghe tiếng trả lời. Gọi thêm lần cuối, chợt nghe như có tiếng khóc nghẹn ngào. Bỗng có một bàn tay vịnh vào gối chàng, một con sóng lớn ào qua đầu chàng. Giữa khối nước biển ấy, có người ôm chặt ngang lưng chàng. Khi con sóng đã tràn qua mặt thuyền, người ôm chàng kia như níu tay cổ chàng, dịu dàng nói, Trương Ngũ Ca, chàng nhớ muội lắm ư? Trương Thúy Sơn cả mừng, tay hữu giữ chắc tay lái, đưa tay trái ôm chặt lấy nàng, thốt lên, tạ trời tạ đất. Chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nghĩ thầm, nàng đang ở bên ta đây, nàng không bị rơi xuống biển. Trong thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cự lãng cuốn xuống đáy biển, sống chết chỉ trong gang tấc. Chàng bỗng phát hiện ra rằng chàng lo cho sự an nguy của Ân Tố Tố còn hơn cả cho chính bản thân mình. Ân Tố Tố nói, Trương Ngũ Ca, hai ta có gì thì chết chung với nhau nhé. Trương Thúy Sơn nói, đúng, hai ta có gì thì chết chung với nhau. Nếu ở cảnh ngộ thông thường, hai người chính tà khác biệt phải suy tính rất nhiều. Dù có tình luyến ái đầm thắm, cũng chẳng thể chỉ trong giây lát đã hai lòng như một. Còn lúc này, hai người ôm chặt lấy nhau, xung quanh họ tối như mực, thân thuyền cứ kêu răng rắc không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, thì trong lòng họ lại cảm thấy êm ái ngọt ngào lạ lùng. Sau một phen đấu chưởng với Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn bị kiệt sức, nhưng giờ được khích lệ bởi ái tình của Ân Tố Tố, tinh thần chàng lập tức phấn chấn, dẫu bốn bề sóng to gió cả, trước sau chàng vẫn giữ vững tay lái, không chút ngã nghiêng. Tất cả số thủy thủ câm điếc đều đã bị cuốn xuống biển. Trận cuồng phong bạo vũ này ập đến, không một điềm báo trước. Thì ra, dưới đáy biển đột nhiên có địa chấn, cộng với sự kích động của hải lưu, khí lưu mà gây nên giông bão. Nếu Tà Tốn và Trương Thúy Sơn không phải là những người có võ công cao siêu, hẳn đã chẳng thể trụ nổi. Cũng may con thuyền này kiên cố, tuy nóc khoang, ván thuyền bị đánh vỡ xơ xác, nhưng thân thuyền vẫn nguyên vẹn. Trên đầu mây đen đầy trời, mưa xuống như trút, bốn bề sóng cao như núi, chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc. Mà dù có biết phương hướng thì cột buồm cũng đã gãy cả, họ cũng chẳng cách gì mà lái thuyền đi được. Tà Tốn đi tới đuôi thuyền nói: "Trương huynh đệ, rất may có ngươi, thôi thì để ta cầm lái, hai ngươi vào trong khoang mà nghỉ." Trương Thúy Sơn đứng dậy, trao lại tay lái cho Tà Tốn, nắm tay Ân Tố Tố định bước đi, thì một con sóng lớn bay tới, hất văng hai người ra khỏi thuyền. Con sóng này ập tới quá đột ngột, hai người hoàn toàn không kịp phòng bị. Trương Thúy Sơn vừa cảm thấy kinh hoàng, thì thân mình đã bị hất tung lên không. Lúc rơi xuống, thì dưới chân đã là các lớp sóng nhồi. Tay trái vội chộp lấy cổ tay Ân Tố Tố, trong đầu chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất: ta sẽ cùng nàng chết giữa biển cả, quyết không rời nhau. Tay trái chàng vừa nắm được cổ tay Ân Tố Tố, thì đột nhiên có một sợi dây quấn vào cánh tay phải, chỉ cảm thấy thân hình được kéo bay ngược trở lại, vượt qua ngọn sóng trở lên thuyền. Thì ra Tà Tốn kịp thời phát giác, đã tung ngay sợi dây cột buồm ở dưới chân ra, cuốn lấy hai người trở lại thuyền. Bịch bịch hai tiếng, hai người đã nằm trên ván thuyền. Một phen chết đi sống lại, quả thật không ai ngờ. Tạ Tốn cũng kêu lên: "May quá!" Ví thử dưới chân không có sợi dây chảo cột buồm thì tài ba gấp 10 lần hơn cũng chẳng cứu nổi. Trương Thúy Sơn dìu Ân Tố Tố vào trong khoang. Con thuyền lúc này trồi lên cao như lao lên đỉnh núi, lúc lại hẩn hụt như rơi xuống vực sâu. Nhưng hai người vừa trải qua giây phút nguy nan, lúc này chẳng còn chú ý tới hiện trạng nữa. Ân Tố Tố ngã người vào lòng Trương Thúy Sơn, kề môi lên tai chàng, dịu dàng nói: "Trương Ngũ Ca, nếu hai ta không chết, muội muốn được vĩnh viễn sống bên chàng." Trương Thúy Sơn ngây ngất nói: "Ta cũng đang định nói với nàng một câu, khắp thế gian này, chân trời góc biển, hai ta mãi mãi bên nhau." Ân Tố Tố vui mừng vô hạn, nhắc lại: "Khắp thế gian này, chân trời góc biển, hai ta mãi mãi bên nhau." Hai người má tựa vai kề, thầm cảm tạ trận giông tố đáng sợ này. Tạ Tốn thì trong bụng không ngớt kêu than, dù võ công cao cường đến mấy, trước cuồng phong hải lãng cũng đành thúc thủ, đành phó mặc cho trời. Sóng gió muốn đẩy tới đâu thì tùy. Giông tố kéo dài hơn 3 canh giờ mới giảm dần. Mây đen trên trời dần dần tan hết. Trời sáng, ánh sao đêm. Trương Thúy Sơn đi tới đuôi thuyền nói: "Đa tạ tuyền bối đã cứu mạng hai tiểu nhân." Tạ Tốn lạnh lùng nói: "Câu đó e rằng còn quá sớm. Tính mạng ba chúng ta 89/10 đang ở trong tay giặc Lão Thiên rồi." Trong đời Trương Thúy Sơn, chàng chưa bao giờ nghe ai thêm chữ tặc, tức là giặc, vào chữ Lão Thiên là ông trời. Thầm nghĩ, người này hận đời tới mức chẳng còn úy kỵ gì nữa. Song nghĩ lại, con thuyền nhỏ bé cô đơn trôi dạt trên biển cả mênh mông, ngó bộ không mấy hy vọng. chàng và Ân Tố Tố vừa mới thổ lộ ái tình với nhau, đang vô cùng lưu luyến thế gian, khác gì mỹ tửu vừa rót vào chén ngọc lại bị kẻ khác đoạt mất. Cái cảnh tạo hóa trớ trêu với ba chữ tặc lão thiên càng ngẫm nghĩ càng thấm thía. Chàng thở dài, cầm lái thay Tạ Tốn, lão đã hơn nửa ngày vất vả mỏi mệt, liền vào khoang nằm nghỉ. Ân Tố Tố ngồi bên Trương Thúy Sơn, ngẩng đầu nhìn sao trời, theo cái cán gáo chòm bất đẩu tìm thấy sao Bắc Cực. Nàng thấy con thuyền thuận dòng hải lưu đang trôi về phương Bắc, bèn nói: Ngũ ca, thuyền cứ trôi mãi đến phương Bắc thế này. Trương Thúy Sơn nói: Đúng thế, giá như thuyền trôi về sang phương Tây thì chúng mình mới có hy vọng về nhà. Ân Tố Tố thừ người một lát rồi nói: Giả sử thuyền cứ đi mãi về phía đông, không biết sẽ tới đâu. Trương Thúy Sơn nói: Phía đông là biển khơi vô tận, chỉ lên đên 7-8 ngày là chúng ta sẽ hết nước uống. Ân Tố Tố mới hưởng phong vị ái tình, như mơ như say, không muốn nghĩ đến cảnh đau thương chết chóc, nói: Nghe người ta bảo, ngoài biển đông có núi Tiên, ở đó có các vị tiên trường sinh bất lão, không chừng chúng ta sẽ tới được đảo Tiên, gặp các vị tiên mỹ lệ. Nàng ngẩn nhìn dải ngân hà trên trời, nói tiếp: Thuyền ta trôi mãi, có khi đến dải ngân hà, chúng mình sẽ gặp Ngưu Lang chất nữ trên cầu Ô Thước cũng nên. Trương Thúy Sơn cười nói: Mình đem thuyền tặng cho Ngưu Lang, mỗi khi chàng ta muốn gặp chất nữ, chỉ việc chèo thuyền qua sông, khỏi phải đợi đến mồng 7 tháng 7 mới qua cầu gặp được. Ân Tố Tố nói: Mình đem thuyền tặng Ngưu Lang rồi, hai đứa mình muốn gặp nhau biết lấy gì mà đi. Trương Thúy Sơn mỉm cười nói: Khắp thế gian này, chân trời góc biển, hai ta mãi mãi bên nhau, đã ở bên nhau rồi thì còn phải bơi thuyền qua ngân hà làm chi. Ân Tố Tố cười sung sướng, mặt tươi như hoa mới nở, nắm lấy tay Trương Thúy Sơn mà vuốt ve. Hai người tình cảm chứa chan như mật ngọt, tựa hồ như có biết bao điều muốn nói, song lại thấy không cần phải nói thành lời. Hồi lâu Trương Thúy Sơn cúi xuống, thấy Ân Tố Tố mắt rưng rưng lệ, vẻ mặt u buồn, vội hỏi: Nàng nghĩ gì vậy? Ân Tố Tố nói nhỏ: Trên thế gian, dưới đáy biển, muội được ở bên chàng, nhưng mai sau chết đi, chàng được lên thiên đường, muội phải xuống địa ngục. Trương Thúy Sơn nói: Đừng có nói bậy nào. Ân Tố Tố thở dài: Muội biết mà, trong đời muội đã làm nhiều việc ác, giết hại không biết bao nhiêu người. Trương Thúy Sơn kinh hãi, thầm hiểu nàng là kẻ tàn ác, với chàng thực không phải mối lương duyên, nhưng phần thì ái tình đã đậm đà, phần thì trong cảnh thập tử nhất sinh giữa biển cả, hãy khoan tính chuyện mai sau, bèn an ủi nàng: Từ nay nàng hãy sửa lỗi hướng thiện, tích công đức cho dày, người đời có câu biết lỗi mà sửa, không gì thiện hơn đó mà. Ân Tố Tố lặng thinh, lát sau nàng bỗng khe khẽ cất giọng ca khúc Sơn Pha Dương: Chàng với thiếp, thiếp với chàng, hai đàn cùng thương nhớ, hỡi oan gia, sao kết mối duyên này. Kịp khi thác xuống tuyền đài, Diêm Vương ném vào cổ giả, lấy cưa cưa đầu, bỏ vào vạc dầu ối a, sống mà phạm tội, chết ắt mang gông, ối à mang gông, ôi chao lửa cháy, cháy xém lông mày, mau quay đầu lại mau. Bỗng từ trong khoang thuyền vọng ra tiếng nói lớn của Tạ Tốn: Khúc ca hay, hay lắm, Ân cô nương, ta thấy cô nương hợp ý ta hơn hẳn cái gã Trương tướng công giả nhân giả nghĩa kia. Ân Tố Tố nói: Tiền bối và tiểu nữ đều là kẻ ác, sau này sẽ bị đọa đày. Trương Thúy Sơn nói nhỏ: Nếu sau này nàng bị đọa đày, ta cũng sẽ chịu cảnh đọa đày với nàng. Ân Tố Tố vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, chỉ thốt lên được hai tiếng Ngũ ca. Hôm sau trời vừa sáng, Tạ Tốn dùng lan nha bổng đánh được một con cá chừng 10 cân. Cái lan nha bổng có móc câu ở đầu, dùng làm dụng cụ đánh cá rất tiện lợi. Ba người bị đói đã 2 ngày, cá sống ăn rất tanh nhưng vẫn thấy ngon lành. Trên thuyền không có nước ngọt, đành ép thịt của cá lấy nước, tạm uống cho đỡ khát. Hải lưu vẫn chảy về phía bắc, đẩy con thuyền không ngừng trôi về hướng đó. Ban đêm, sao Bắc Cực cứ lấp lánh ở mũi thuyền, mặt trời mọc phía hữu, lặn phía bên tả. 10 ngày liên tục như vậy, con thuyền không hề đổi hướng. Khí hậu mỗi ngày thêm lạnh, Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn nội công thâm hậu còn chịu được, Ân Tố Tố thì ngày càng tiều tụy. Trương Tạ hai người phải cởi áo ngoài ra cho nàng mặc, cũng chỉ đỡ rét phần nào. Trương Thúy Sơn nhìn nàng gượng vui, cố chống đỡ cái lạnh, thì trong lòng chàng rất thương. Nếu con thuyền cứ tiếp tục trôi ít hôm nữa về phương Bắc, không khéo Ân Tố Tố bị chết cống mất thôi. Thật may là trời còn thương, một hôm thuyền đột nhiên trôi vào giữa đàn hải cẩu, Tạ Tốn dùng lan nha bổng đánh chết mấy con. Ba người lột da hải cẩu làm áo khoác lên người rất ấm, thịt hải cẩu ăn cũng được, cả ba vô cùng vui sướng. Chiều nọ, ba người đang ngồi ở đuôi thuyền trò chuyện, Ân Tố Tố cười hỏi, loại cầm thú nào tốt nhất trên thế gian nhỉ? Cả ba người cùng cười đáp, hải cẩu. Chợt có tiếng keng con nghe rất lạ, ba người ngẩn ngơ. Tạ Tốn tái mặt kêu lên, băng trôi. Lão lấy lan nha bổng thọc xuống biển khoắn một cái, quả nhiên lan nha bổng đụng phải vô số khối đá cứng. Lúc này tâm tình cả ba người tức thời trở nên lạnh lẽo như băng giá, hiểu rằng nếu con thuyền tiếp tục ngày đêm trôi lên phương Bắc sẽ ngày càng lạnh. Bây giờ trên biển chỉ xuất hiện các tảng băng nhỏ, dần dần mặt biển sẽ đầy băng, con thuyền sẽ bị kẹt trong băng, không di động được nữa, cả ba sẽ hết đường sống sót. Trương Thúy Sơn nói, trong sách Trang Tử, Tiêu Giao Du có câu, tại miền cực Bắc có biển tối gọi là ao trời. Chúng ta đã đến được ao trời rồi chăng? Tạ Tốn nói, không phải ao trời, thì cũng là biển tối, biển chết. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau cười khổ. Tối và đêm hôm đó, ba người cứ nghe tiếng các khối băng va vào nhau, keng con liên tục, không ai ngủ được. Sáng hôm sau, mặt biển đã đầy các cục băng to bằng cái đấu, va vào thuyền nghe cùng cục. Tạ Tốn cười nhăn nhó nói, ta si tâm vọng tưởng, muốn tìm bí mật ẩn chứa trong thanh đao đồ lông, nào ngờ lại đến biển băng, làm người băng, thành băng nhân mai mối cho hai người, thật là danh phó kỳ thực. Ân Tố Tố đỏ mặt, đưa tay nắm tay Trương Thúy Sơn. Tạ Tốn cầm thanh đao đồ lông lên, hậm hực nói, thôi thì ta cho mi xuống Long Cung để mi giết rồng, mẹ rồng con gì thì cũng giết. Lão toan quẳng thanh đao xuống biển, nhưng nghĩ, lại thở dài, ném vào trong khoang thuyền. Lại trôi về phương Bắc 4 ngày nữa, các khối băng nổi lên trên mặt biển đã to như cái bàn, cái nhà. Ba người hiểu rằng tình thế vô phương cứu vãn, chẳng thiết nghĩ đến chuyện sống chết nữa. Hôm đó, nửa đêm đang ngủ, bỗng nghe sình một tiếng lớn, con thuyền rung chuyển rất mạnh. Tạ Tốn kêu to, được lắm, hay lắm đấy, đụng cha nó vào núi băng rồi. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau cười khổ, ngồi xích lại gần nhau, chỉ thấy nước biển lạnh buốt từ từ dâng lên, ngập tới bắp chân, hiển nhiên đáy thuyền đã bị vỡ thủng. Rồi tiếng Tạ Tốn nói to, hãy nhảy lên núi băng kia đi, sống thêm ngày nào thì hay ngày đó. Tặc Lão Thiên muốn ta chết sớm, ta không chịu, xem Tặc Lão Thiên thì làm gì nổi ta nào. Trương Ân hai người vọt ra mũi thuyền, trước mắt sáng lóa lên, dưới ánh trăng, một tòa núi băng lớn màu xanh tím, trông vừa đẹp lạ lùng, vừa đáng sợ. Tạ Tốn đã đứng lên trên tảng băng hình thoi bên sườn núi băng, chì cây lan nha bổng cho hai người níu lấy. Ân Tố Tố giơ tay kéo mạnh, cùng Trương Thúy Sơn nhảy lên núi băng. Đáy thuyền thủng một lỗ quá lớn, nên chỉ chừng ăn xong một bữa cơm, con thuyền đã chìm nghỉm mất tâm. Tạ Tốn lấy hai tấm da hải cẩu trải xuống mặt băng, ba người kề vai ngồi xuống. Tòa núi băng này trông như một hòn núi nhỏ trên đất liền, nhìn ra chiều ngang chừng 20 trượng, chiều dọc chừng 8-9 trượng. So với con thuyền thì mặt bằng rộng rãi hơn nhiều. Tạ Tốn ngẩng mặt nhìn trời, hú một tiếng nói, ở dưới thuyền mãi buồn quá, thôi ta lên đây càng được giãn gần giãn cốt. Đoạn lão đứng dậy, đi đi lại lại trên núi băng, ra chiều đắc ý. Mặt băng tuy trơn trượt, nhưng bước đi của lão trầm ổn, cứ như đi trên đất liền bằng khoảng vậy. Núi băng theo chiều gió và thủy lưu vẫn không ngừng trôi về phương Bắc. Tạ Tốn cười, nói, Tặc Lão Thiên tặng chúng ta một con thuyền lớn này, đón chúng ta đi hội kiến Bắc Cực Tiên Ông đây mà. Ân Tố Tố hình như chỉ cần có Tình Lang bên cạnh là thỏa lòng, dù trời có sập nàng cũng chẳng màng. Trong ba người, chỉ một mình Trương Thúy Sơn cau mày buồn rầu về vận nguy trước mắt. Núi băng lại trôi về phương Bắc 7-8 ngày nữa. Ba ngày, băng trắng phản chiếu ánh nắng làm cháy rám da người. Mắt bị chói sáng, sưng tấy lên. Thành thử ban ngày, họ lấy tấm da hải cẩu chùm lên đầu mà ngủ. Chiều tối mới trở dậy bắt cá, săn hải cẩu. Kể cũng là thật, càng đi lên phương Bắc, ngày càng dài ra. Về sau, ban ngày dài đến 11 canh giờ, ban đêm chỉ còn 1 canh giờ. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố càng lúc càng uể oải, mặt mày tiều tụy, riêng Tạ Tốn thần sắc dần dần khác thường. Mắt phóng ra những tia sáng quái dị, thường dậm chân, chỉ tay lên trời mà chửi mắng, những lời lẽ oán độc trong lòng cứ thế xổ ra không còn kiềm chế được nữa. Một chiều nọ, Trương Thúy Sơn đang che tấm da hải cẩu nằm ngủ, bỗng nghe có tiếng Ân Tố Tố kêu to: "Buông ta ra, buông ta ra!" Trương Thúy Sơn vội bật dậy, dưới ánh sáng lấp lóa của núi băng, thấy Tạ Tốn đang ôm chặt vai Ân Tố Tố, miệng cứ phát ra tiếng gầm gừ như mãnh thú. Mấy hôm nay, Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn thần sắc quái dị đã ngầm đề phòng, nhưng không ngờ lão lại xâm phạm Ân Tố Tố, thì chàng bất giác vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhảy phục tới thét lớn: "Buông tay ra!" Tạ Tốn lầm lì nói: "Tên gian tặc kia, mi giết chết thê tử của ta. Được, hôm nay ta sẽ bóp chết thê tử của mi, cho mi phải sống cô quạnh một mình trên trần thế." Đoạn, lão dùng tay trái bóp cổ Ân Tố Tố. Ân Tố Tố kêu thất thanh một tiếng á. Trương Thúy Sơn kinh hãi nói: "Vãn bối không phải là kẻ cừu địch của tiền bối, vãn bối không hề giết thê tử của tiền bối hãy mau tỉnh lại đi, vãn bối là Trương Thúy Sơn, Trương Thúy Sơn phái võ đan ấy mà, không phải là cừu địch của tiền bối đâu." Tạ Tốn ngẩn ngơ nói: "Nữ nhân này là ai, có phải là mụ vợ của mi không?" Trương Thúy Sơn thấy lão nắm cổ Ân Tố Tố rất lo sợ, vội nói: "Đó là Ân cô nương, Tạ tiền bối, nàng không phải là thê tử của cừu địch đâu." Tạ Tốn gầm lên: "Bất kể nó là ai, thê tử của ta bị người giết hại, mẫu thân ta bị người giết hại rồi, ta phải giết hại nữ nhân trong thiên hạ." Đoạn, tay trái bóp mạnh, Ân Tố Tố lập tức cảm thấy khó thở, không kêu được tiếng nào. Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn đột nhiên phát điên, không thể nói lý lẽ, vội ngừng khí, dồn vào hữu chưởng mà vỗ vào hậu tâm của lão ta. Tạ Tốn hất tay trái ra sau, đánh lại một chưởng. Trương Thúy Sơn loạng choạng, vì mặt băng trơn trượt nên chàng ngã lăn ra. Tạ Tốn tung chân phải đá vào eo chàng. Trương Thúy Sơn biến chiêu thật lẹ, đẩy tay xuống băng, vọt người lên, dùng ngón tay điểm huyệt ở đầu gối Tạ Tốn. Tạ Tốn đá chân lên nửa đường thì giật ngược về, hữu chưởng đánh xuống đỉnh đầu chàng. Ân Tố Tố nghiêng người, vung tay trái chém xuống đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn chẳng để ý, tiếp tục giáng chưởng xuống đầu Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn dùng song chưởng đưa ra tiếp một chưởng của lão, tức thời cảm thấy ngực khó thở, chân khí không thể vận lên nổi. Cú chém của Ân Tố Tố thì trúng vào gáy Tạ Tốn, chỉ thấy gáy của lão ta vừa dai vừa cứng, tay nàng bị dội trở ra, cạnh bàn tay tê dại đau điếng. Tạ Tốn hai mắt đỏ ngầu như tóe lửa, bàn tay hộ pháp của lão lại đưa ra nắm lấy cổ nàng, nàng kêu lên thất thanh. Ngay lúc ấy, phía trước bỗng sáng bừng ở phương Bắc hiện ra một khung cảnh màu sắc kỳ dị khó tả. Vô số màu sắc diễm lệ trong bóng tối lúc nở bùng ra, lúc thu gọn lại, ánh vàng xen lẫn màu tím nhạt, dải màu tím càng lúc càng dài ra, màu tím xen lẫn các màu vàng, lam, lục, hồng. Tạ Tốn sửng sốt kêu ồ một tiếng, buông cổ Ân Tố Tố ra. Trương Thúy Sơn cũng cảm thấy áp lực trên tay mình nhẹ hẳn đi. Tạ Tốn hai tay chắp sau lưng, đi ra màn bắc của núi băng, đăm đăm ngắm khung cảnh màu sắc kỳ ảo. Thì ra ba người theo hải lưu trôi đi, lúc này đã tới gần Bắc Cực. Khung cảnh màu sắc kỳ ảo kia gọi là Bắc Cực Quang, người Trung Hoa xưa nay chưa một ai được thấy bao giờ. Trương Thúy Sơn bước lại đỡ Ân Tố Tố, trống ngực hai người còn đập thình thình. Tối hôm đó, Tạ Tốn đứng ngắm Bắc Cực Quang, không động tĩnh gì nữa. Sáng hôm sau, màu sắc nhạt dần, Tạ Tốn cũng đã hồi tỉnh. Không hiểu có quên biến chuyện phát điên chiều tối qua hay không mà ngôn ngữ cử chỉ lại rất nho nhã. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đều nghĩ thầm, phụ mẫu phê tử của lão ta đều bị sát hại, chẳng trách lão ta quá đau lòng, nhưng không biết cừu nhân của lão ta là ai. Chỉ sợ bệnh điên của lão tái phát, hai người không dám nhắc đến chuyện đó. Cứ thế mấy ngày nữa, núi băng tiếp tục trôi lên phương Bắc. Tạ Tốn lại bắt đầu chửi rủa lão Tạc Thiên mỗi lúc một thầm tệ hơn. Lắm lúc ánh mắt lão lại tóe ra tia sáng lông sòng sọc như của mãnh thú. Trương Thúy Sơn và Ẩn Tố Tố tuy không nói ra lời nhưng đều ngấm ngầm đề phòng. Chỉ e lão ta bất chợt nổi điên. Một ngày kia mặt trời đỏ ối cứ dừng lại mãi ở trên mặt biển phía Tây không chịu lặn xuống biển. Tạ Tốn đột nhiên nhảy lên chỉ Vân Dương mà lớn tiếng lăng mạ. Cái mặt trời kia mi cũng chọc tức ta. Tặc Thái Dương, quỷ Thái Dương. Ta mà có say cung ứng, mũi tên dài, thì hừ, chỉ bắn một phát là xuyên thủng cái mặt của mi. Lão đột ngột chém mạnh tay xuống băng, làm vỡ một mảng lớn, nhặt lên, ném về phía mặt trời. Tảng băng văng xa 20 trượng, rơi tõm xuống biển. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thầm kinh hãi nghĩ bụng. Cánh tay người này khỏe thật, nếu là mình, chỉ e ném không xa bằng một nửa. Tạ Tốn ném hết tảng này đến tảng khác. Tổng cộng 60-70 tảng mà kinh lực vẫn không suy giảm. Lão cứ ném tới ném lui, tựa hồ chưa tính đúng khoảng cách bao xa với mặt trời vậy. Rồi lão đá lung tung vào băng, khiến băng vụn vỡ bay tứ tung. Ân Tố Tố can, Tạ tiền bối, hãy nghĩ đã, đừng chấp quỷ Thái Dương làm gì. Tạ Tố ngoảnh lại, mắt vằn các tia máu, ngẩn ngơ nhìn nàng. Ân Tố Tố thầm hoảng sợ, gượng nở nụ cười. Tạ Tốn bỗng nhiên hét lên, nhảy tới ôm lấy nàng nói, ta giết mi, ta giết mi, tại sao mi giết mẫu thân ta, giết nhi tử của ta? Ân Tố Tố tưởng như nàng đang bị kẹp trong một cái lồng sắt và cái lồng ấy cứ xiết lại dần dần. Trương Thúy Sơn vội gỡ tay Tạ Tốn ra, nhưng cánh tay lão ta không hề nhúc nhích. Thấy Ân Tố Tố lè lưỡi, nghẹt thở đến nơi, chàng liền vung chưởng giáng vào huyệt thần đạo ở hậu tâm của lão ta, nghe hừ một tiếng. Ai ngờ chữ này như trúng vào sắt, Tạ Tốn vẫn cứ gầm gừ như dã thú, vòng tay càng siết chặt thêm. Trương Thúy Sơn nói, lão mà không buông ra, tại hạ sẽ sử dụng binh khí đó. Thấy lão ta chẳng lý gì đến, chàng bèn rút cây phán quan bút điểm mạnh vào huyệt tiểu hải ở khuỷu tay lão. Tạ Tốn dùng tay phải giật lấy cây phán quan bút ném vèo xuống biển. Ân Tố Tố thấy vòng tay lão lỏng ra vội chui xuống mà thoát ra ngoài. Tạ Tốn tạ chưởng đánh xèo vào cổ Trương Thúy Sơn, tại hữu thì chộp lấy vai Ân Tố Tố, nghe rẹt một tiếng, cái áo da hải cẩu của nàng đã bị 5 ngón tay của lão cào rách một đường. Trương Thúy Sơn biết nếu chàng né tránh, Ân Tố Tố hẳn sẽ bị Tạ Tốn chộp được, bèn tức thời sử chiêu tự tại phi hoa trong miên chưởng để chế ngự chưởng lực của lão. Ai dè bàn tay chàng và cạnh bàn tay của lão vừa chạm vào nhau, lập tức cảm thấy có một sức hút cực mạnh. Không gì tách ra, đành vận nội kình chống đỡ. Sau khi dùng một chưởng chế ngự Trương Thúy Sơn, Tạ Tốn liền kéo chàng về phía Ân Tố Tố. Ân Tố Tố tung mình nhảy lên, hai chân chưa chạm xuống đất thì Tạ Tốn đá một cái làm 7-8 cục băng vây lên. Có cục trúng vào đùi phải của nàng, nàng kêu ối và ngã lăn xuống. Tạ Tốn đột nhiên xuất phát chưởng lực đánh Trương Thúy Sơn văng xa mấy trượng. Lực văng rất mạnh, Trương Thúy Sơn rơi xuống mép núi băng, băng trơn khiến chân phải của chàng vừa tính đứng lên thì bị trượt, nghe ùm một tiếng, chàng đã rơi xuống biển.